Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 64, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo và kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu về đoạn văn kinh mà chủ mệnh quỷ vương bạch Đức Thế Tôn và nói về cái công đức của việc thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, trì niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, kiến lập đàn tràng, phóng sinh tu phúc, vân vân, đem hồi hướng cho người bệnh khi sắp lâm chung, thì khiến cho người bệnh khi sắp lâm chung đó, nếu mà nghiệp nhẹ thì sẽ được tiêu trừ, nghiệp nặng cũng sẽ được giảm bớt đi. Và đặc biệt là khiến cho các ác ma và các chúng quỷ thần là không thể đến gần được. Đó là một cái tin vui rất lớn đối với tăng ni và tín đồ Phật tử. Chúng ta may mắn gặp được bộ kinh này, được biết được những điều đó. Những vị Bồ Tát vì cái lòng đại từ đại bi mà thị hiện vào trong đường ác đạo để tiếp dẫn giáo hóa chúng sinh, ngõ hầu mong cho chúng đó được thoát ly sinh tử, sớm được giải thoát, chứng nhập niết bàn. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục học vào cái phần tiếp theo ở trong văn kinh, đó chính là đoạn chủ mệnh quỷ vương tiếp tục tác bạch với Đức Thế Tôn như thế nào. Thì cái buổi học hôm nay chúng ta sẽ thấy được, sau khi tác bạch với Đức Thế Tôn như bài giảng hôm qua chúng ta đã học, thì hôm nay trong văn kinh chúng ta lại thấy là ác độc quỷ vương lại tác bạch như thế này. Lại nữa bạch Đức Thế Tôn, lại nữa có nghĩa là tiếp tục, là thêm nữa, còn thêm những sự việc nữa thì gọi là lại nữa, có nghĩa là tiếp tục, chưa hết, cho nên gọi là lại nữa. Lại nữa bạch Đức Thế Tôn, hết thảy các chúng sinh tới khi sắp mệnh chung mà được nghe danh hiệu của một Đức Phật nào, hoặc được nghe danh hiệu của các Đại Bồ Tát, nhấn đến một câu kinh, một bài kệ Đại Thừa, con thấy những người ấy được phúc báo vô lượng, trừ các đại trọng tội đọa vào ngục A Tỳ, còn các tội nhẹ khác thầy đều được tiêu hết, thầy đều được trừ hết, được sinh trong nhân thiên, được hưởng phúc báo vô lượng, hoặc được sinh cõi Phật tịnh độ khắp mười phương. Đó. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương đặc biệt tán thán khen ngợi về công đức thọ trì danh hiệu của Phật và Bồ Tát, đồng thời cũng là khen ngợi tán thán về công đức của kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Vì sao ở đây chủ mệnh quỷ vương lại nói rằng con người ta hết thảy chúng sinh khi sắp lâm chung, nếu mà được nghe danh hiệu của một Đức Phật nào hoặc nghe danh hiệu của một vị Bồ Tát nào á, nhấn đến một câu kinh Đại Thừa, thì người ấy là được vô lượng phúc báo, được vô lượng công đức. Chúng ta thường nghe thấy ở trong kinh Phật, Đức Phật nói rằng Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Đó. Đầu tiên thì là nhân thân nan đắc Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe và chúng tăng khó gặp. Nay được ba cả cái đó rồi, chúng ta đây là được ba cái đó rồi, thân người đã được, Phật pháp khó nghe đã được nghe, chúng tăng khó gặp cũng đã được gặp. Nhưng mà ở đây trong kinh này á, chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, cái khi sắp mệnh chung, quan trọng khi sắp mệnh chung mà nghe được danh hiệu của Phật và Bồ Tát, mà thụ trì đọc tụng được danh hiệu của Phật và Bồ Tát và các kinh điển đại thừa ở trong cửa Phật, dù là chỉ là một bài kệ của kinh đại thừa thôi. Thế nào là bài kệ của kinh đại thừa? Chúng ta đọc, ví dụ đến cái sau đây một chút đến cái đoạn phẩm đây, ví dụ như là đến trong kinh này là trang 203 chẳng hạn, khi Đức Phật nói cả một đoạn dài về kinh, tức là nói vào độ gọi là văn trường hàng, tức là lối văn nói dài nối tiếp nhau. Nhưng đến cái trang 203, sau khi nói xong hết một đoạn dài rồi, bây giờ Đức Phật lại gì? Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng trời người ở ngay trong chúng hội mà nói bài kệ rằng: sức uy thần Địa Tạng duy Như Lai biết được, trải hằng hà xa kiếp chẳng thể nghĩ bàn được, vân vân, cho đến hết trang 211 là rộng độ khắp mười phương, để rộng khắp cõi mười phương để độ thoát chúng sinh đồng thành ngôi chính giác đó. Đến câu đó, đấy gọi là một bài kệ của kinh đại thừa. Bài kệ ở đây có thể là 4 câu, có thể là 6 câu, có thể 8 câu, có thể 10 câu và có thể dài hơn nữa. Ví dụ như bài kệ mà đoạn chúng tôi vừa nói từ trang 203 đến trang 211. Đấy là một bài kệ dài nhất ở trong bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Còn các bài kệ khác thì ngắn hơn. Đấy là một bài kệ. Thế nào là gọi là một bài kệ? Một bài kệ tức là Đức Phật tóm tắt lại toàn bộ cái văn kinh, cả cái bài pháp thoại kia Đức Phật gì tóm lại thành một bài kệ như thế, nó ngắn để cho đại chúng thính pháp là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học và dễ hiểu. Vì chúng ta biết là ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, ngài thuyết pháp là kinh sách là không có được ghi chép lại như bây giờ. Mà đại chúng ở trong chúng đến học Phật là đều phải học thuộc lòng hết. Đều phải học thuộc lòng. Chứ không có ai là có giấy bút để ghi chép như chúng ta bây giờ. Cho nên Đức Phật nói hết cả một cái đoạn kinh dài khoảng độ, một cái bài kinh dài và văn trường hàng đó, khoảng độ tầm một tiếng hoặc là hai tiếng đồng hồ. Nhưng kết lại, Đức Phật gom lại thành một bài kệ ngắn, có thể chỉ 4 câu, 8 câu hoặc nhiều hơn nữa một chút. Đó, đại chúng học thuộc cái bài kệ đó thì sẽ nhớ được cái ý nghĩa của bài pháp Đức Phật nói hôm đó, để mà hành trì, để mà tu tập. Đó. Ví dụ như các bài kệ trong kinh Pháp Cú chẳng hạn, Đức Phật thuyết các bài pháp rất dài, sau đó Đức Phật thuyết một bài kệ thường là 4 dòng, mỗi dòng khoảng độ 5 đến 7 chữ hoặc 9 chữ hoặc 10 chữ vân vân, thường là dịch ra lối là 7 chữ. 47 chỉ có 28 chữ thôi, thành một cái bài kệ ở trong kinh Pháp Cú. Thường thường là như vậy. Đó, cho nên ở đây chủ mệnh quỷ vương đặc biệt là tán dương khen ngợi về công đức họ chỉ đọc tụng một bài kệ ở trong kinh Đại Thừa. Người đó cũng được vô lượng phúc báu trước khi mất đi, tức là trong khi mà bệnh tật đó, đau yếu hoặc là đang hấp hối đó, mà nghe được cả một bộ kinh Đại Thừa thì công đức vô lượng. Người đó không bị đọa vào trong ba đường ác. Còn ở đây á, chủ mệnh quỷ vương nói là trừ người mà tạo tội ngũ nghịch, đọa vào trong địa ngục A Tỳ, còn tất cả những tội khác đều có thể tiêu trừ được, đều tiêu trừ được. Ở đây chủ mệnh quỷ vương nói rằng vì sao? Vì người lúc sắp chết kia, sắp sửa lâm chung kia, nghe được danh hiệu Phật mà tin, mà niệm được, thì người đó là đều do cái nhân lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên mới nghe và tin được. Chúng ta biết rằng cái việc này rất khó, công đức thì có, nhưng mà không phải ai cũng được nghe, và đặc biệt là không phải ai cũng tin được. Chúng ta thấy ngay chúng ta đang ngồi trong hội trường đây, 300-400 người thật, nhưng mà chúng ta xem chúng ta thì được, chúng ta được phần nào, nhưng mà người thân của chúng ta ở nhà chắc gì đã được, thậm chí là vợ chồng với nhau, thậm chí là anh em với nhau, thậm chí là mẹ con với nhau, bố con với nhau, vân vân. Nhưng mà chúng ta thì hiểu, người thân chúng ta cố tình không hiểu, hoặc là không thể hiểu được. Không thể hiểu được tức là người không có trí tuệ, vô minh, không có trí tuệ. Còn người cố tình không hiểu tức là họ cho cái chính kiến của họ, cái hiểu biết của họ học được ở ngoài đời thường, tức là ngoài thế gian đó, họ cho rằng cái đó là đủ rồi, không cần phải học thêm giáo lý của ông Phật nữa, không cần phải nghe vài vị sư nói chuyện nữa. Họ nghĩ rằng á, Phật làm gì có, do mấy ông sư bịa ra thôi, kiếm miếng cơm manh áo để sống đỡ qua ngày thôi. Mà mấy ông sư thì toàn là những kẻ thất tình lục dục, trốn đời vào đạo để kiếm miếng cơm manh áo, không đáng tin tưởng. Và họ dẫn chứng hết những vị sư này đến vị sư nọ. Mình mà có nói thì họ dẫn chứng rằng á, không thấy báo chí nói đó sao? Sư đi thì lợi dụng vào vấn đề nuôi trẻ em mồ côi để kiếm tiền hay sao? Vân vân. Sư đi gì? Đi nhảy đồng nhảy cốt để kiếm tiền hay sao? Rồi sư đi gì? Thậm chí là họ nói là sư đi buôn cà thuốc phiện vừa qua bị bắt đó sao? Chẳng hạn, vân vân. Họ dẫn chứng hết những cái xấu này và cái xấu nọ của một số những cái vị tăng, những vị ni mà không tu tập đúng chính pháp của Phật, lợi dụng cửa Phật để làm nghề mưu sinh. Quả thật trong đạo có những chuyện đó. Càng thời mạt pháp, Đức Phật nói càng nhiều. Trong kinh Đức Phật nói là sư tử trùng sư tử nhục, nghĩa là Đức Phật nói đối với con sư tử là chúa tể của sơn lâm, không có một con vật nào tay đôi có thể giết được nó khi nó còn mạnh khỏe bình thường, trừ những con trùng. Con trùng rất nhỏ bé ở ngay trong thân thể con sư tử, và nó làm gì? Nó hút máu, nó gây bệnh, nó làm cho con sư tử đó kiệt sức và mất máu và chết thôi. Đại ý của Đức Phật muốn nói rằng trong giáo pháp của Ngài chỉ có những kẻ tăng ni danh tự phá giới và những Phật tử danh tự phá giới. Nói là Phật tử, thậm chí là nói là đã từng quy Tam Bảo, nhưng mà không hành trì đúng chính pháp, vẫn cứ cho mình là đệ tử của Phật, và cuối cùng mình đi làm những việc sai trái, những việc tội lỗi, khiến cho ở ngoài đời họ nhìn vào Phật Pháp, họ bảo rằng giáo pháp của Đức Phật bảo là một gì? Giáo pháp thượng tôn, một mô hình giáo dục trong tất cả, siêu vượt tất cả các mô hình giáo dục trên thế gian này, mà như thế sao? Đức giáo chủ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập ra đạo Phật, được coi là bậc thầy của trời người, gọi thiên nhân sư, Phật Thế Tôn mà, tức là thầy của trời người, mà toàn sản sinh ra mấy ông đệ tử, mấy bà Phật tử, như thế hay sao? Cho nên họ không tin. Thực sự họ không tin. Vì vậy cho nên chúng ta lấy thời mạt pháp, cách đây trên 2500 năm trước, trước khi nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ, Đức Thế Tôn thuyết kinh Niết Bàn. Trước sau đó Ngài thuyết kinh Di Giáo. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, trong khoảng 1-2 ngày đó, Ngài thuyết cho bộ kinh cuối cùng. Những cái lời pháp thoại cuối cùng của Ngài được các chúng đệ tử sắp thành một bộ kinh, đó là kinh Di Giáo. Những lời dạy cuối cùng của Ngài, đó chính là bộ kinh Di Giáo, dạy cho chúng ta là những người đệ tử của Phật Đức Phật xuất gia hay tại gia. Muốn là đệ tử của Đức Phật và là đệ tử của Đức Phật rồi thì phải tu hành như thế nào? Làm sao đừng để cho người ở ngoài đời, những kẻ ngoại đạo, họ nhìn thấy những cái lỗi lầm quá lớn của mình để họ phỉ báng Phật Pháp. Cái thứ nhất là khiến họ không được tin Phật Pháp. Cái thứ hai là khiến họ phỉ báng thì họ phải cái tội ác khẩu, phỉ báng chính pháp, phỉ báng chân lý của Đức Thế Tôn. Thì tội đó rất là nặng. Tội nặng do đâu? Do chính chúng ta. Nếu như chúng ta không phải là người tu tập tốt, thực hành giáo pháp của Đức Phật tốt, chúng ta đi sai đường lạc lối mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang là đệ tử của Phật. Ví dụ, các quý vị xem, một vị tăng ni, danh nghĩa thì tôn xưng là gì? Là đấng Pháp Vương, Pháp Vương Tử. Đức Pháp Vương gọi là, Đức Phật gọi là đấng Pháp Vương. Những người xuất gia thọ đại giới gọi là Pháp Vương Tử. Nhẹ thì chỉ cho những người xuất gia, nặng thì nói đúng hơn, chứ Pháp Vương Tử đấy là chỉ cho các vị Đại Bồ Tát, các vị Đại A-La-Hán. Nhưng mà sau này, cái từ Pháp Vương Tử này, tức là con của đấng Pháp Vương này, tức là con của Đức Phật đấy, là cũng chỉ cho cả tăng ni và Phật tử tại gia chúng ta nữa. Nhưng chúng ta xem, là một Phật tử tại gia rồi, quy Tam Bảo rồi, phát nguyện, đệ tử con tên là Nguyễn Thị A, hiệu Diệu B chẳng hạn, vân vân. Có nguyện trọn đời quy Phật rồi, không quy gì nhỉ? Tà ma ngoại đạo à? Hay cái gì? Đệ tử con quy Phật rồi, nguyện trọn đời không quy gì? Hả? Không quy ngoại đạo tà giáo à? Mọi khi quy thế nào nhỉ? Một người đứng lên đọc chuẩn tôi nghe thế nào? Tôi già lẩm cẩm rồi. Thấy không? Rồi, nói to. Đệ tử con tên là Pháp Danh Diệu Âm, quy Phật rồi, nguyện trọn đời không quy thiên thần quỷ vật nha. Nhưng ấy, trong cái văn ấy, văn cổ ấy, là không quy y thiên thần quỷ vật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chư thiên ở trong các bộ kinh ban đầu Đức Phật nói tới bộ kinh A Hàm, Đức Phật dạy phương pháp lục niệm. Lục niệm tức là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Niệm thiên tức là niệm chư thiên, nhớ nghĩ đến cảnh giới tốt đẹp của chúng chư thiên ở trên cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà phát nguyện sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên đó, vì ở trên đó tuổi thọ cao hơn, Phật Pháp cũng có lưu hành. Như cõi trời Đao Lợi có Phật Pháp lưu hành, cõi trời Tứ Thiên Vương có Phật Pháp lưu hành, cõi trời Đao Lợi Phật Pháp lưu hành, cõi trời Dạ Ma cũng có Phật Pháp lưu hành, cõi trời Đâu Xuất cũng có Phật Pháp lưu hành. Nhân đến các cõi trời, như đặc biệt là cõi trời Tịnh Cư, cõi trời Sơ Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền đều có Phật Pháp lưu hành. Cõi trời Tịnh Cư là đặc biệt là rất nhiều các vị Đại A La Hán và các vị Bồ Tát ở trên đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là niệm thiên. Niệm thiên tức là nhớ nghĩ về thọ mạng và trí tuệ công đức phúc báo của chư thiên để phát nguyện sinh về đó. Cho nên cái pháp hội Trung Phong năm 2012, pháp hội đầu tiên, đây tôi kể cho các quý vị nghe, pháp hội đầu tiên tôi tổ chức, tức là tự đứng lên để tổ chức pháp hội Trung Phong á, thì bắt đầu lên lúc quy á, tôi cũng đọc nguyên như cái văn quy của ngày xưa, trong cái văn luật của ngày xưa của các vị tổ sư mà dịch ra tiếng Việt rồi á, các vị hòa thượng dịch ra tiếng Việt đọc là đệ tử chúng con tên là vân vân đó, quy y Phật rồi không quy y thiên thần quỷ vật. Tôi vừa đọc xong một câu đó một cái thì tự nhiên là hai cái chân tôi nó lạnh cứng, gần như không bước được. Ngay sau một câu nói đó như vậy mà hai cái chân của tôi đứng gần như là không bước được mà sắp đổ ở tại cái pháp nhà pháp hội của chùa Tản Viên. Vừa đọc xong câu một cái là hai chân, một hai cái luồng khí lạnh tự nhiên ở dưới chân mà nó lạnh rùng mình một cái, mà nó lạnh hai chân mình cứng đờ hết lại và người thì run lẩy bẩy. Và tôi nghĩ rằng mình làm sai cái gì sao, chỉ một câu đọc quy như vậy mình làm sai cái gì sao. Ngay lập tức tôi nghĩ được rằng ngày xưa mình còn ngồi trên ghế trường trung cấp Phật học Hà Tây, mình có học nhớ rõ là bộ kinh A Hàm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về phương pháp lục niệm, tức là phương pháp sáu phương pháp niệm, niệm tâm khi mà mới đầu tu tập. Các đệ tử xuất gia và tại gia khi mới tu tập, Đức Thế Tôn dạy chúng ta phương pháp sáu phương pháp niệm, đó là niệm Phật. Niệm Phật tức là sao? Tức là chuyên nhớ nghĩ về Phật, công đức của Phật và muốn được thành tựu như Phật, cho nên nó làm tất cả các việc thiện để noi theo tấm gương của Đức Phật. Và sau này mới thì ngày xưa đó, khi những cái bộ kinh đầu tiên là bộ kinh A Hàm, Đức Phật chưa dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đâu, mà dạy niệm Phật, tức là nhớ niệm về công đức của Phật, tướng hảo trang nghiêm phúc tướng của Phật cũng có thể là một đối tượng cho mình quán chiếu, và mình mong muốn được cái thân tướng đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Phật, để mà tu nhân tích đức hành thiện bỏ ác làm lành, thực hành thiền định và thọ trì các giới. Tu tập dần dần có công đức thì thân tướng của chúng ta trang nghiêm ra, trí tuệ của chúng ta tăng trưởng lên. Đó chính là cái phương pháp Đức Phật dạy niệm Phật. Niệm tức là niệm ở trong tâm, chứ niệm ở trên là có bộ kim, chứ trên là bộ kim, dưới bộ tâm trong chữ Hán á. Bộ kim có nghĩa là chỉ cho thời gian, kim có nghĩa là chỉ thời gian là bây giờ, là ngay bây giờ, chứ kim có nghĩa là nay, nay tức là chỉ cho thời gian hiện tại này, ngay bây giờ này. Có bộ tâm ở dưới nó kết hợp vào, bộ kim với bộ tâm thành chữ niệm. Tâm tức là phải luôn luôn trụ ở trong hiện tại, không để tâm dao động. Quá khứ, hiện tại, vị lai, không vướng vào nó. Mình biết rằng là thở, ngày xưa Đức Phật dạy là thở, hít vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Hít vào, biết tôi đang thở vào. Khi hơi trụ lại thì cảm thấy hơi mình trụ trong ở trong đan điền, trong bụng của mình. Thở ra, mình biết mình đang thở ra, từ từ như vậy. Đó chính là phương pháp dạy cho các đệ tử có chính niệm. Nhưng sau này Phật Pháp, vì sau khi Đức Thế Tôn dạy phương pháp niệm Phật thì các tổ sau này đem phương pháp đó thành gì, niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân, cứ như thế. Đó gọi là phương pháp niệm Phật. Niệm niệm không tán loạn, niệm niệm không đổi rời, không cách đoạn, thì tâm sẽ thì an định không tán loạn. Tâm không tán loạn thì trí tuệ sẽ sinh ra. Đó chính là phương pháp niệm Phật Đức Phật đã dạy. Niệm Pháp tức là phải chăm chỉ học tập giáo pháp của Đức Phật đã dạy gọi là ôn cố chi tân. Ôn cố cố tức là ôn cái những bài pháp cũ, chi tân tức là biết những bài pháp mới. Biết những bài pháp mới tức là phải đi học, phải đi nghe. Không học, không đi học, đi nghe được thì phải nghe qua băng đĩa giảng, đọc qua sách vở, Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận trong Phật môn để mà biết. Đó gọi là niệm pháp, niệm tăng. Niệm tăng ở đây chứ là không phải niệm là cái vị tăng đó, niệm đọc tên của vị tăng đó. Tăng ở đây là chỉ cho sự thanh tịnh, hòa hợp chúng. Nguyên âm tiếng Phạm á, chứ tăng á, phiên âm là sangha. Sangha dịch sang tiếng Trung Quốc á, có nghĩa là tăng già. Hiểu cho tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là hòa hợp chúng. Thế nào là hòa hợp chúng? Đức Phật nói là bốn vị tỷ khiêu hoặc là bốn vị tỷ khiêu ni với nhau, sống cùng nhau ở một trụ xứ, cùng nhau tu tập thanh tịnh hòa hợp theo phương pháp lục hòa. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, lời hòa đồng quân, vân vân. Là những cái phương pháp lục niệm, phương pháp lục độ, pháp sáu pháp lục độ. Từ thân hòa đồng trụ cho đến lời hòa đồng quân đó. Lấy pháp đó để cùng nhau hành trì tu tập, chia sẻ với nhau những kiến thức hiểu biết, kinh nghiệm về tu tập để cùng nhau được giải thoát. Bốn vị sống với nhau thanh tịnh hòa hợp như thế, cùng sách tiến nhau tu hành như thế, đấy gọi là tăng đoàn. Thể của tăng đoàn là thanh tịnh, là hòa hợp chúng. Cho nên từ sangha được dịch là tăng già, được hiểu nghĩa là hòa hợp chúng là như thế. Nay niệm tăng tức là chúng ta, kể cả các Phật tử chúng ta, bốn người sống với nhau thanh tịnh hòa hợp cũng gọi là tăng già. Chứ không phải là tăng già là chỉ cho bốn người xuất gia, không đâu. Bốn người Phật tử sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, cùng một ý chí, cùng một mục đích, cùng một chí hướng để tu hành, chia sẻ với nhau theo như lời dạy của Đức Phật trong pháp lục hòa cộng trụ đó, thì đều gọi là thể của tăng. Và hướng đến cái đó, nhớ niệm cái đó để tu tập, đó gọi là ba pháp niệm đầu của pháp lục niệm Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thứ tư là gì? Niệm thiên. Niệm thiên đến niệm chư thiên như lúc nãy tôi nói đó. Thứ năm là niệm thí. Niệm thí là sao? Có nghĩa là phải luôn luôn khởi cái tâm là xả. Trong gì? Trong bốn vô lượng tâm của Đức Phật thì có tâm gì ạ? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Từ, bi, hỷ, xả gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là gọi theo, nói theo tiếng Hán, gọi theo tiếng Việt chúng ta là gì? Là bốn tâm vô lượng. Hay còn là bốn vô lượng tâm của Phật. Đó là từ vô lượng, bi vô lượng, thế vô lượng và xả vô lượng. Vậy Đức Phật dạy ở trong lục niệm, những buổi sơ khai ở trong Phật môn, khi mới thành đạo, chuyển bánh xe pháp. Niệm xả tức là có một trong gì? Trong tứ lượng tâm của Đức Phật. Niệm xả tức là không chấp trước. Ngoài thì không chấp trước tài vật, trong thì không chấp trước bằng thân thể, bằng định kiến của mình, bằng sự hiểu biết của mình. Đối Phật pháp phải luôn luôn lắng nghe. Đối với cả những người gì, một đứa trẻ con, Phật cũng dạy các đệ tử của mình phải luôn luôn lắng nghe, xem đứa trẻ đó nó nói gì, nó yêu cầu gì, nó mong muốn gì, cái gì mà chính đáng thì người lớn phải nghe theo nó. Còn cái gì không chính đáng, nghe để dạy bảo cho đứa trẻ đó trở thành đứa con ngoan, trò giỏi, vân vân. Người học Phật cũng như thế. Cho nên xả nó có cái lợi ích như vậy. Cho nên Đức Phật dạy phương pháp lục niệm thì có gì? Có xả. Xả đây chính là bố thí đó, là niệm thí đó. Thứ sáu là gì? Niệm giới. Niệm giới tức là luôn luôn nhớ niệm đến cái giới pháp của mình đã lĩnh thọ, như là gì? Tam quy, như là ngũ giới, như là bát quan trai giới của Phật tử tại gia, 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát giới dành cho Phật tử tại gia, 5 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới của Sāri, Sārini, Tỷ Khiêu và Tỷ Khiêu Ni, 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới xuất gia, vân vân. Đó gọi là niệm giới để mà tu tập, nhớ nghĩ về giới pháp của Đức Phật tuyên thuyết để mà phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác tức là đề phòng những điều sai quấy lỗi lầm và ngăn cấm dừng chỉ tất cả các việc ác, thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh và an lạc thôi. Đó cho nên á, ngay trong cái giây phút mà tôi vừa đọc cái bài quy y, đọc câu đầu tiên là đệ tử chúng con tên là quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật, có vấn đề. Nhưng may thay là mình cũng nhanh trí. Nhanh trí làm sao? Nghe bất ổn như vậy, mình thấy là đạo đức của mình, đạo hạnh của mình chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát. Mình vẫn phải cầu gì ạ? Cầu Phật Bồ Tát, và đặc biệt là cầu gì? Chư Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho đàn tràng, cho pháp hội đó được thành tựu. Cho nên nay mà mình nói như vậy, đương nhiên các vị gì ạ, Thiên Long Bát Bộ các ngài giận đùng đùng, các ngài bỏ đi hết, nó bảo thằng này nó mới bắt đầu gì, mới tổ chức pháp hội lần đầu tiên mà nó đã quay thường chúng mình rồi, đi hết. Và các vị gì quay mặt bỏ đi một cái là thiên ma quỷ sứ nó ầm ầm nó kéo đến. Vì chúng ta biết đấy mà, chư thiên á, trong tất cả các kinh điển của Đức Phật, chư thiên long bát bộ, bát bộ là 8 loại thần, như là gì, Càn Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn La Lam, Ma Hầu La, Già Nhân, Phi Nhân Đẳng đó, 8 loại quỷ thần đó đều phát nguyện là hộ trì giáo pháp của Đức Phật, đều phát nguyện là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai ai đọc tụng kinh điển Đại Thừa thì đều được các vị hoan hỷ thay nhau đến để hộ trì người đó, khiến cho ác ma quỷ thần không thể phá hoại được. Nay mình mới bắt đầu gọi là gì, gọi là tập tễnh à, ho he vào làm pháp hội, ngay quả đầu tiên dội cho các cụ ấy một cái gáo nước lạnh là gì, không cần đến các cụ ấy nữa, bảo là quy y Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật, tức là quay thường cả chúng chư thiên thiện rồi. Các vị thiện chư thiên như là gì? Như là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà trong kinh Phật gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca đó. Như là 4 vị thiên vương, phương Đông là Trì Quốc Thiên Vương, phương Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây là Quảng Mục Thiên Vương, và phương Bắc là gì? Là Đa Văn Thiên Vương. 4 vị thiên vương ở 4 hướng chính của dãy núi Tu Di cai quản trực tiếp cái vấn đề là chúng sinh ở nhân gian chúng ta này. Các ngài thấy không hoan hỉ, bao nhiêu ngày các ngài chuẩn bị tinh thần đến để hộ trì Phật pháp, hộ trì pháp hội Trung Phong, đùng một cái ông ấy sơi một câu là gì, quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật, các ngài liền là gì, không hoan hỉ, quay mặt. May mà chưa kịp bỏ đi, các ngài bỏ đi rồi thì chắc mà mình bị gì, thiên ma nó cho một búa là gì, nát bét cái đầu luôn. Có không? Có đấy. Tôi ngày xưa còn đang đi học, đọc thấy một câu chuyện. Một hôm Tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi thiền định, đang ngồi thiền, thế bây giờ nghe hai con quỷ nó nói chuyện với nhau. Nó nói rằng hôm nay, tối hôm nay thì ta phải, buổi sáng thì ngày ngồi thiền, buổi sáng thì nghe hai con quỷ nó nói với nhau, đi trên hư không nó nói với nhau đó, hôm nay ta phải giết bằng được vị tu sĩ này. Thế cái con quỷ bạn bảo rằng mình không được, bạn không được làm như thế, vì đó là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đấy, đừng có dây vào đệ tử của ông Sa Môn Cù Đàm, ông ấy thần lực vô biên, công đức vô lượng, nhẫn đến chúng chư thiên còn gì kính nể, giống đến như gì, đến sư phụ của chúng ta là gì, là Thiên Ma Ba Tuần còn phải nể phục ông ấy, nay đừng có dây vào đệ tử của ông ấy. Thế con quỷ kia mới bảo rằng không, vì đời trước nó còn nợ ta một mạng, đời trước nó còn nợ ta một mạng, cho nên á, đời này ta phải gì, phải báo thù. Mặc dù ông ấy là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, nhưng ta vẫn phải báo thù. Trong ngày hôm nay ta phải giết bằng được. Tôn giả Giá Phật Lợi Phất nghe thấy hai con quỷ nói với nhau như vậy, và ngài nhất định như mọi buổi sáng á, thì cứ bắt đầu là rạng sáng ra mờ mờ, ngài ngồi thiền từ thường từ 3 giờ sáng, nói nôm na như giờ Việt Nam chúng ta đi, bắt đầu từ canh 3. Thì cứ khoảng 3 giờ sáng cho đến gì? Cho đến khoảng độ 6 giờ sáng, ngồi khoảng 3 tiếng đồng hồ như vậy là ngài xuất thiền để chuẩn bị là đi bây giờ đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, hoặc là đi giảng lại giáo pháp cho các đệ tử mới xuất gia và các đệ tử tại gia đến nghe. Vì không phải là bài pháp nào Đức Phật cũng nói đâu. Vì có những bài pháp là Đức Phật giao cho các đệ tử, đại đệ tử của mình nói lại cho vua chúa quan lại và các Phật tử cũng như các vị xuất gia vừa mới đến tu nghe. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe thấy hai con quỷ nói chuyện với nhau lúc buổi sáng sớm như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất nhất định không xả thiền, và ngài nhập thiền luôn một mạch từ sáng 3 giờ sáng cho đến gì? Đến khoảng độ 7 giờ tối. Thì bỗng nhiên á, ngài trong định á, ngài nghe thấy là gì? Ở ngoài phía ngoài trời ầm ầm chuyển gió, mưa gió báo táp ầm ầm, thì bất chợt là có một cái tiếng sét nổ rất to. Tiếng sét nổ rất to và nó gì? Nó nổ trúng cái dưới cái gốc cây cổ thụ mà ngài đang ngồi kia. Mà cái cành cây cổ thụ ở ngay trên đầu ngài, cành cây cổ thụ đổ xuống. Nhưng mà cái cành cây cổ thụ không rơi vào đầu ngài, mà cành cây cổ thụ lại gì? Lại bay dạt ra nơi khác. Theo nguyên lý, cái cành cây cổ thụ đó nó chìa ra để ngài ngồi dưới cành cây cổ thụ, nó đổ xuống thì chắc chắn là phải đổ sập xuống thẳng, thì toàn thân Tôn giả Xá Lợi Phất nát bét hết. Nhưng mà tại sao nó đổ kiểu gì đó mà cành cây lại văng bật sang bên cạnh? Và ngài vẫn tiếp tục ngồi thiền. Ngài tiếp tục ngồi thiền cho đến gì? Đến thời pháp thoại buổi tối. Nói nôm na như bây giờ mình cho khoảng gì? 8 giờ tối, khi mà đại chúng nhân dân á, công việc xong hết, xong xuôi hết rồi mới đến gì? Nghe pháp buổi tối. Đức Phật thường là một ngày thuyết mấy thời pháp cơ. Ngày xưa buổi sáng sớm thì ngài thuyết cho chư thiên nghe. Sáng sớm tức là lúc khoảng độ tầm 2-3 giờ sáng cho đến 4-5 giờ sáng, Đức Phật ngồi thiền, nhưng mà không phải ngồi thiền bình thường. Ngài ngồi thiền để thuyết pháp cho chư thiên nghe. Cái này những vị mà tu tập thiền định mới làm được điều đó. Ngày xưa khi mà chúng tôi nhập thất ngồi thiền á, đôi khi chúng tôi cũng đã từng học và làm điều đó, thuyết pháp cho chư thiên và chúng quỷ thần nghe. Tức là gì? Ngồi trong định để mà thuyết. Thuyết ở trong định chứ không phải thuyết ở ngoài bằng miệng. Thuyết bằng miệng như này là thuyết cho chúng ta nghe, chúng chư thiên quỷ thần cũng nghe được. Nhưng mà thuyết trong định, đây là một điều gì? Chúng ta phải có công phu, phải có sự thực hành giáo pháp của Đức Phật một thời gian dài rồi thì chúng ta mới làm được điều đó. Và Tôn giả Xá Lợi Phất, à xin lỗi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni buổi sáng sớm thường là thuyết pháp cho chúng chư thiên và chúng Bồ Tát ở mười phương nghe. Sau khi trời sáng ra thì Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hàng đệ tử xuất gia nghe. Và đến trưa chiều lại thì thuyết pháp cho gì? Vua chúa và quan lại nhân dân và chúng tăng mới xuất gia cùng nghe. Đến tối lại thì Đức Phật lại gọi là học thêm những buổi tối nữa cho những vị nào mà gia đình buổi ban ngày bận á, thì buổi tối đến nghe pháp. Hôm thì Đức Phật thuyết pháp, hôm thì các đệ tử của Phật thuyết pháp. Nhưng giờ giấc cứ đến giờ đó là giờ thuyết pháp, giờ ngồi thiền vân vân, giờ thực hành. Cũng có thời khóa hẳn hoi như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ học thời khóa, tức là học thời Đức Phật. Cho nên á, vào cái thời buổi tối khi mà Đức Phật thuyết pháp, Tôn giả Xá Lợi Phất xả thiền xuất định và ngài đi đến cái đỉnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài biết rõ là cái gì rồi, nhưng ngài vẫn trình bày với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con sám hối Thế Tôn là gì? Con không đi ra để thính pháp được, con không trợ giảng cho Đức Thế Tôn được. Và khi chúng tăng đi khất thực với Đức Thế Tôn, con không đi được là con gì? Có lý do. Thế Đức Phật biết, nhưng mà Ngài vẫn hỏi ông có lý do gì đặc biệt mà lại không đi theo chúng, không làm việc chúng, không đi cùng với chúng. Sống biệt chúng như thế là không tốt, biệt chúng như thế là khiến cho tăng đoàn sẽ có sự chia rẽ về sau. Ngài vẫn cảnh cáo đệ tử, đại đệ tử của mình như vậy. Bây giờ Ngài sẽ lời Phật mới tác bạch với Đức Thế Tôn toàn bộ cái câu chuyện mà tôi nói với các vị lúc nãy. Sau khi nghe xong, Đức Thế Tôn mới nói là gì? Mới tán dương khen ngợi đại đệ tử của mình, là Ngài Xá Lợi Phất nói rằng á, hôm nay quả thật nếu như Xá Lợi Phất không trụ vào kim cang tam muội, tức là một cái loại định. Tam muội tức là chỉ cho gì? Từ tam muội là phiên âm từ tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là chính định. Hiểu theo nghĩa của Việt Nam chúng ta có nghĩa là tâm không bị vọng động, không bị tạp loạn. Ngài trụ ở trong cái một cái loại thiền định gọi là gì? Kim cang tam muội, hay còn gọi là kim cương tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói cái định này á là vua của các loại gì? Các loại thiền định. Trụ ở trong loại định này á thì không có một định nào có thể phá được. Cũng giống như là gì? Chất kim cương rắn chắc, phá được tất cả các vật mà các vật khác không thể phá được. Cùng loại với nó thì không có vật nào phá được. Đấy là thời Đức Phật thì đúng quả thật chưa có một vật gì mà có thể phá được kim cương. Nhưng bây giờ thì cái thời đại khoa học bây giờ thì họ nghiên cứu ra các loại gì? Các loại chất gọi là nó rắn hơn cả kim cương, và nó dùng để cắt gì? Cắt kim cương và mài kim cương. Thì đương nhiên là phải rắn hơn kim cương thì mới nó cắt và mài được kim cương rồi, mới chế tác được kim cương rồi. Thế nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật là ngành khoa học chưa phát triển. Cái gì mà chúng sinh chưa biết đến, nó mơ mơ hồ hồ, nói nó cũng không thể hiểu được thì Đức Phật không có nói. Không có chi tiết vào cái đó. Đức Phật chỉ nói cái gì mà chúng sinh nó thực tế nó hiểu, hiểu được ngay thì Đức Phật nói. Ví dụ ngày đó, kim cương là một chất rắn nhất, phá được tất cả các vật. Thì Đức Thế Tôn nói kim cang tam muội là loại định gì thâm sâu nhất, không định nào có thể phá được, không thần chú của ngoại đạo nào có thể phá được, không một ngoại đạo nào có thể hủy hoại được khi mà trụ ở trong cái định đó. Cho nên Đức Phật khen ngợi tôn giả Xá Lợi Phất. Hôm đó do gì? Cả ngày hôm đó cho đến gì đầu hôm hôm đó thường trụ ở trong kim cang tam muội. Vì vậy á mà con quỷ muốn báo thù tôn giả Xá Lợi Phất ở đời trước kiếp trước kia, nó dùng một cái chày thật lớn. Đức Phật nói là hôm nay con quỷ nó dùng một cái chày thật lớn và nó giáng xuống đầu Xá Lợi Phất. Lúc đó Xá Lợi Phất bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, quả đúng như vậy. Khi đó con tuy trụ ở trong định nhưng mà gì, đầu con tự nhiên là đau buốt lên, một cái đau buốt đau nhức mà chưa bao giờ con gặp một cái cuộc đau đầu như thế, nhưng mà nó chỉ xẹt qua một tí thôi xong là hết. Nghĩa là sao? Như chúng ta bây giờ nói nôm na như lúc nãy tôi nói đó, tự nhiên trời ầm ầm nổi cơn phong ba, ầm ầm sấm chớp kéo đến và một tiếng sét gì đánh đùng một cái ở trên, và gì sét nó đánh vào gốc cây và nó rơi, nó gãy cái cành cây đó xuống. Chúng ta hiểu thì đó là gì, là sét. Nhưng mà với con mắt của một vị đại A-la-hán như là tôn giả Xá Lợi Phất, con mắt thanh tịnh của Phật đó, thì nhìn thấy đấy không phải là tiếng sét sấm sét bình thường, mà đấy là sự ngạo mạn và muốn thể hiện là mình là một vị gì đại quỷ thần, muốn giết đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất, cho nên dùng một chùy để đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Nhưng mà do Ngài Xá Lợi Phất trụ trong kim cang tam muội, cho nên nó đánh gì? Nó không thể đánh trúng được, do có sự các vị thần kim cang. Các vị thần kim cang là có mấy vị? Có 8 vị, gọi là bát bộ kim cương. Khi mà trụ trong cái đỉnh đó thì thường là gì? Được 8 vị thần đó ở chung quanh mình để hộ trì bảo vệ cho mình. Cho nên các vị quỷ vương dùng một chùy ở trên không đập xuống, muốn là đập nát, tan nát cái tấm thân của Xá Lợi Phất. Nhưng đập xuống thì liền là gặp là các vị thần kim cương này hộ trì. Và vì ở trong cái định đó thì đương nhiên các vị thần kim cương phải gia trì. Rồi nó đánh gì? Đánh trượt sang cái gốc cành cây và cái cành cây đó bị gãy xuống. Nhưng mà gì? Nhờ vào cái định lực của tôn giả Xá Lợi Phất cùng với gì? Sự gia trì hộ vệ của các vị chư thiên, đặc biệt là Bát Bộ Kim Cương, cho nên đã ném cái cành cây đó ra phía ngoài. Đức Phật thấy điều đó và Đức Phật nói rằng khen ngợi tán dương Xá Lợi Phất và tán dương về người trụ ở trong kim cang Tam Muội và khuyến hóa các đệ tử nên trụ ở trong cái định đó khi mà gì nhập thất, khi mà chuyên tu sâu để tránh gì ác ma quỷ thần phá hoại thân thể của mình, thì thường trụ trong định đó thì khiến cho ma vương chẳng thể phá được đó. Cho nên á, tôi nói rộng ra như thế để chúng ta thấy rằng gì, phương pháp lục niệm thời Đức Phật khi xưa còn tại thế, ngài dạy ban đầu như vậy. Vì vậy á, mà ngay lúc mà tôi vừa đọc xong nghe người bất ổn một cái, tôi nhớ ngay rằng á, trong kinh Phật ngày xưa mình học khi còn ngồi trong ghế trường trung cấp Phật học Hà Tây, thậm chí hàng chục hơn chục năm trước, nhưng mà thoáng một cái nhân duyên cho nên mình lại nhớ lại. Và sang câu thứ hai tôi đọc lại khác ngay. Tôi là hướng dẫn các Phật tộc đọc là đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật. Tôi thay cho mỗi một câu là gì, không quy thiên thần quỷ vật bằng cái câu là không quy hung thần quỷ vật. Cho nên ngay lập tức trở lại bình thường ngay. Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi khi tổ chức Pháp hội Trung Phong. Ngay lập tức chân của mình là gì, hết run, hết lạnh và hết cứng, trở lại bình thường. Tâm của mình dần dần không bị sợ nữa. Còn cái lúc đó tự nhiên nó lạnh từ dưới lạnh lên, và thì tâm của mình thì tim thì đập bình bịch ra. Lúc đó chắc phải trên 120 trên một phút nhịp tim nữa, nó đập bình bịch như thế. Và người thì tự nhiên nó yếu hẳn đi, chỉ trong một khoảng tích tắc thôi, chưa đến là gì, chưa đến 3 giây mà mình thay đổi nhanh như vậy. Nhưng cũng thật may cho mình là nhân duyên Phật Pháp, chắc người ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho đến nay cần tới một cái là nhớ, lái một cái xong ngay. Và khi đọc xong câu thứ hai, đệ tử chúng con tên là quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật một cái, thì tự nhiên lại trở lại bình thường. Cho nên các vị thấy từ ngày đó trong Pháp hội Trung Phong tôi hướng dẫn cho các vị quy Tam Bảo, thường là đọc là gì, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, vân vân, quy Phật rồi không quy hung thần. Hung thần tức là những vị gì, những vị ác thần. Quỷ vật là những gì, những loài quỷ, những loài động vật xấu ác vân vân. Rồi đệ tử con tên là quy pháp rồi không quy ý. Không quy ý gì nhỉ? Không quy ý tà ma ngoại đạo. Thế nào là không quy ý tà ma ngoại đạo các vị biết không? Biết thế nào là không quy ý tà ma ngoại đạo không? Quy pháp rồi, học pháp rồi mà chúng ta chưa có niềm tin vào Phật Pháp. Nghe bà hàng xóm gọi là, ôi dồi ôi bà ơi, bà biết gì không? Bà biết gì bà? Hôm qua tôi đi xem, cái cô đồng mới nổi ở xóm bên cạnh nó giỏi lắm, nói đúng lắm, phán chuẩn lắm. Phán đâu vào đấy, phán đời quá khứ hiện tại vị lai, phán đúng ơi là đúng luôn, vân vân. Nghe cũng vui tai. Thế hôm nào bà đi cho tôi đi với. Hoặc là gì? Hoặc địa chỉ ở đâu? Ở thôn đấy như ở xóm nào, ngõ nào, số nhà bao nhiêu vân vân. Và về gì? Trằn trọc cả đêm không ngủ được, sáng sớm là vội vội vàng vàng đến đó để xem bằng được. Đó tức là gì? Chưa có niềm tin vào Tam Bảo, chưa có niềm tin vào việc quy Tam Bảo của mình. Cho nên đến đó thì họ bảo thế nào thì nghe thế. Giống như hôm trước tôi kể cho các quý vị á, đoàn Phật tử trong tỉnh trong học hội của chúng ta đấy, quy Tam Bảo ăn chay niệm Phật, phải ăn chay trường hàng chục năm nay. Khi nghe người ta đồn là có một vị sư ở dưới Ninh Bình, một vị sư ni dưới Ninh Bình là tu hành giỏi lắm, có phép thuật vân vân các thứ tốt lắm, chữa được bách bệnh kể cả bệnh ung thư, mà rất là đơn giản, chỉ cần gì, chỉ cần xuống chùa đó vị đó gì làm lễ quy y cho và là gì cho ăn quả trứng, thế là gì, thế là chữa được các bệnh mà lại còn chứng được quả thánh nữa, chứng được quả Phật, không cần phải tu. Ăn trứng tức là ăn gì ạ? Ăn pháp vị. Mà ăn pháp vị của vị sư đó là gì? Mỗi một quả pháp vị là ngoài đời thì bán có gì? Có 3.000, có 2.000 rưỡi, 3.000 thôi. Mà ăn pháp vị của vị sư đó luộc lên là phải mất 20.000. Ăn lại không biết bao nhiêu lần. Một quả trứng mua ngoài chợ có 2.000 rưỡi mà đem về chùa nó luộc lên nó bán cho các Phật tử là 20.000. Cứ thế mà đếm quả mà trả tiền. Vì nào muốn trứng nhiều á, tức là muốn nhanh thành Phật á, thành Bồ Tát á, thành Phật á, thì trứng nhiều, trứng 4-5 quả vào thì 5 quả thì 100.000 đi tiêu rồi. Trong khi đó mua ngoài chợ 3 năm 15 chưa đến 15.000, 2 năm là 10, 5 năm 25 mới có 12.500 thôi. 12.500 với 100.000, cái nào nhỏ hơn, cái nào to hơn? Các vị? Đó. Vậy mà chúng ta thấy xuống nghe như thế, bà Phật tử tổ trưởng nó còn khá giả, còn ăn xong 2 quả trứng một cái hôm sau về luôn, đêm hôm đó ngủ mới nhận ra mình bị lừa rồi. Vào ngày xưa nghe pháp hòa thượng không dạy như thế, nghe pháp thầy Thịnh bao nhiêu năm cũng không giảng như thế. Thế cho nên đêm hôm đó rạng sáng một cái là gì, đi về luôn, ai nói thế nào cũng không được nữa. Còn mấy Phật tử ở lại mấy hôm sau là gì, cứ mỗi một ngày trứng mấy quả, trứng mấy quả thì nôn tiền ra, rồi xong mấy hôm sau nó ở lại nó bảo là gì, nó bảo bây giờ phải hành Bồ Tát đạo. Biết hành Bồ Tát đạo thế nào không? Lập nhóm lên 2 hoặc 3 người đi với nhau, đi đổi cái nón lá, hoặc là đi đầu trần là tốt nhất, chân thì không được đi dép, mặc áo thì phải gì, mặc cái áo dài của các Phật tử, cái áo dài dài vào để đi đến từng nhà để đi xin tiền để về để gì, để cho thầy xây dựng, gọi là hành Bồ Tát đạo, đi kết duyên với gì, với dân. Ở nhà mình thì chả bao giờ đi làm điều đó, con cháu nó gì, nó chả bao giờ nó bắt mình khổ. Nay xuống chưa biết mặt sư thầy thế nào, thầy thì cứ đóng cửa trong nhà thất, có mấy bà vãi ra nói chuyện thôi, thế là cứ thế mà tin theo. Thế là đi để đi xin, từ sáng đến trưa, trưa chiều đến tối được thì được 200-300 nghìn, hay được vài triệu, được vài chục triệu về đi. Đưa vào cho một cái vị mà mình chưa biết mặt, mà không biết nó tiêu pha cái gì, nó làm cái gì. Tôi thấy như thế mà vẫn cứ tin. Đó gọi là gì? Quy pháp mà không học pháp thì chúng ta sẽ bị lung lay trong giáo pháp của Đức Phật. Quy pháp khi chúng ta phát nguyện là không quy y tà ma ngoại đạo, thì chúng ta thấy một vị sư chân chính xuất gia không bao giờ dạy các đệ tử như thế, chắc chắn rồi. Đọc trong Tam Tạng Thánh Điển, 10 năm ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi chưa bao giờ đọc thấy một cái quyển sách nào trong Đức Phật nói ở Tam Tạng Thánh Điển kinh Luật Luận là khuyên chúng sinh như thế, dạy tín đồ Phật tử như vậy, dạy là tu á, sám hối tất cả các tội lỗi từ trước đến nay mà mình gây tạo như sát sinh hại vật vân vân đó, không quan trọng. Ở gia đình á, tổ tiên ông bà cũng phải á, như thế nào đó, không được cúng ở nhà. Mà cúng ở nhà là ma nó về. Mà phải á, đi đến gì? Đi đến tại ngôi chùa đó để làm gì? 5 mâm, 10 mâm, 2, 30 mâm để cúng ở tại chùa, cái vị sư đó cúng cho thì các cụ mới nhận được, mới hưởng thụ được. Mà mỗi một gì, một mâm cỗ ở đó thì không như nhà mình đấy đâu. Một mâm cỗ ở đó là ít nhất phải 500.000 đến 1 triệu. Mà làm gì khoảng độ chục mâm thì chúng ta biết là bao tiền rồi. Mất cả chục triệu như chơi. Thế có một Phật tử ở trên Hòa Bình nói với tôi rằng á, bà ấy cho một vị đệ tử thân tín đến cái ngày chuẩn bị ngày giỗ, giỗ các cụ nhà bà ấy. Cái vị sư kia cho vị Phật tử thân tín đến nói rằng á, thầy quý bà lắm, thầy bảo á, bà đi xuống đó để làm lễ siêu độ cho các cụ, làm khoảng độ tầm 20 mâm cơm. 20 mâm cơm mất bố 20 triệu rồi, còn chưa biết là cái khác gì nữa. Bảo là cúng xong á, thầy cúng cho như vậy xong các cụ mới nhận được, còn đừng cúng ở nhà. Cúng ở nhà là gì, ma quỷ nó đến nó cướp hết và nó phá hết, nó làm cho gia đình tan nát ra, vân vân. Chúng ta biết ai mà ngu mà đi nghe cái điều đó. Từ trước đến nay mấy chục năm trời mình vẫn cúng như thế mà, thì tự nhiên bây giờ đến ngày giỗ ngày Tết mà gì, mình không cúng ông bà ông vải nữa, mang thì tự ở trên Hòa Bình mang xuống tận ở dưới Ninh Bình để cúng, hay là họ nghĩ là cùng có chữ Bình với nhau hay sao à. Mà mang về thầy cúng cho mới được, các cụ mới nhận được. Còn là mình cúng ở nhà là không được, không có cái chuyện đó. Bà thấy là không ổn. Cho nên bà gọi điện cho tôi bảo rằng á, yên tâm đi. Trước đây từ mấy chục năm trước, gia đình nhà bà vẫn sống, ngày giỗ ngày Tết vẫn làm y như thế, bây giờ cứ làm như thế cho tôi. Tội đâu tôi chịu cho, phúc thì gia đình hưởng, tội tôi chịu. Cứ thế mà làm. Không phải mất tiền oan làm cái gì cả. Mình học Phật rồi có niềm tin vào Đức Phật. Có niềm tin vào Đức Phật thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả. Thần linh gia tiên chúng ta hoan hỷ chứ. Tự nhiên các vị biết là thần linh gia tiên chúng ta cũng giống như chúng ta ấy mà. Có phải ai chúng ta cũng bắt được đâu. Ai bắt, ba anh bắt các cụ đi chùa được đâu. Kể cả Pháp Hội Trung Phong như thế này, mình viết sớ cho các cụ chỉ gọi là làm sớ. Nhưng cũng có những cụ ở trong sớ các cụ không đi đâu. Có tên trong sớ hoặc là gì, ở trong đường ác đạo, tội còn nặng quá chưa đi được. Hoặc là gì, các cụ sống ở dưới quái âm nhưng mà các cụ gì, không tin vào Tam Bảo. Chúng ta có kêu đến khán cổ mỏi, hầu mỏi họng đấy chăng nữa nhưng mà họ vẫn gì, không tin Tam Bảo và không đến chùa. Giống như người quái dương chúng ta vậy. Ấy chúng ta đi về nói với chồng, gặp ông chồng nào mà hoan hỉ á, thì nó còn tán thành. Ông chồng nào hoặc bà vợ nào mà không hoan hỉ nó bảo rồi mê tín dị đoan, bỏ công ăn việc làm để mà đi đến chùa suốt ngày, đi đến cả 7 ngày như thế vân vân chẳng hạn, hoặc đi cả 3 ngày 3 đêm như thế. Hoặc là những đứa con mà nó bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo mà nó lại ngố ngược nữa, thậm chí nó về nó chửi chúng ta, mắng chúng ta nữa, thậm chí gặp người chồng mà vũ phu nữa, đang ngồi tụng kinh nó vào tận hội trường lên nó lôi ra nó đánh dùng sục cho nữa, khổ chưa. Chúng ta phải biết rằng á, đấy, chúng sinh ở cõi năm trên phù đề này nó căng cường khó độ như thế, cho nên chúng ta phải uyển chuyển. Vì vậy á, mà ngày giỗ ngày Tết, những cái ngày lễ quan trọng như vậy, chúng ta chỉ cứ thắp hương tại gia tiên, ban thờ gia tiên. Chúng ta biết đọc kinh thì chúng ta đọc tụng biến kinh Địa Tạng hoặc cúng trúc thực, cứ bình thường đi, hoan hỷ bình thường. Chúng ta tu Phật nó phải khéo léo uyển chuyển như thế, giống như là chúng ta đối đãi giữa người dương với nhau. Chúng ta đối đãi giữa người âm với chúng ta cũng giống như đối đãi giữa người dương với chúng ta, thì chắc chắn các cụ sẽ hoan hỷ, hóa đạo độ cho họ dần dần. Ai nhau duyên đến thì chúng ta độ người đó trước, duyên chưa đến thì mưa dầm thấm lâu, dần dần cũng sẽ được đi, được đắc độ. Nhưng mà nó phải có thể nó nhiều đời nhiều kiếp nó mới thấm được. Cho nên á, quy pháp là không quy y tà ma ngoại đạo. Vậy thế nào là tà ma ngoại đạo? Cái gì không đúng với chuẩn mực trong Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật dạy, đó đều là tà ma ngoại đạo. Ví dụ, hôm trước tôi nói với các quý vị mà cái vị sư, nó gọi là nó là sư nhưng thực tế nó không phải là sư. Nó bảo là nó là sư Trần Tâm, bây giờ nó cứ đưa trên mạng đầy và Việt Nam, bây giờ nó đang tràn về Việt Nam, nhất là miền trong. Dân trong miền Nam á, mà cái vùng quê nghèo á, thường là nó truyền bá cái đạo này đến cái vùng quê nghèo. Mà vùng quê nghèo thì thường thường là các Phật tử và các cụ là thường là chỉ có niềm tin thôi. Mà niềm tin thì còn gì ạ? Còn lung lay. Có niềm tin, có lòng tin vào tôn giáo, vào tâm linh, nhưng mà gì? Vì chưa hiểu. Cho nên nó về nó lừa. Nó cho người, cho quân, cho lính nó về nó lừa. Lừa sư phụ giỏi lắm, sư phụ thế này thế nọ. Thậm chí có những bài pháp, các vị xem. Những cái bài pháp mà nó nói, nó ngang tàng, nó nói gì? Nó kỷ niệm cái ngày đắc đạo, ngày thành đạo của nó. Cái ông ấy. Nó kỷ niệm ngày thành đạo ở tại dãy núi gì? Himalaya. Giống như Đức Phật ngày xưa, kỷ niệm ngày thành đạo của nó. Chúng ta biết nó thành đạo thế nào? Năm 20, 21 tuổi nó gì? Lấy vợ và sinh con. Bây giờ nó có thằng con trai là cũng tầm 20, 21 tuổi. Và nó vẫn sống với vợ, với con nó bình thường. Hôm thì nó mặc áo sư, mặc áo cà sa, nó cạo chọc tóc đi là sư. Hôm thì gì mặc cà vạt, com lê, như là mình một ông cha của bên đạo Thiên Chúa. Hôm thì nó mặc gì, mặc một bộ quần áo gì chẳng khác gì đồng bóng cả. Và nó lên thuyết pháp, nó ngồi thế này này các vị này, ngồi thế này là thuyết pháp này, chân nó vắt lên thế này, tay nó để thế này là thuyết pháp. À, khi nó ngồi xong được tí nó ngồi thế này. Xong khi mà các Phật tử hỏi, trả lời là gì? Con tu tập theo đại sư á, một thời gian trước thì là rất tốt, ngồi thiền là nhập định là gì, được 3-4 tiếng đồng hồ, tốt lắm. Nhưng mà tự nhiên thì dạo này là người nói gì, bức rứt khó chịu. Thế nó bảo là đấy, sự gia trì của gì, của Thượng Đế là phải có từng giai đoạn như thế. À, giai đoạn mới vào thì Thượng Đế gia trì cho nên con thấy an lạc, còn dạo này thì do con gì, con không tinh tấn, con thế này thế nọ thế kia, cho nên Thượng Đế không gia trì mấy nữa, mà con phải cố gắng lên, Thượng Đế sẽ gia trì, con sẽ khỏi cái đó. Anh ấy giải thích như thế. Chúng ta thấy vậy mà vẫn có người mê mê mờ mờ tin theo. Mà tin theo ở đấy thì phần lớn là đều những Phật tử mà gọi là danh nghĩa Phật tử đi quy Tam Bảo, nhưng mà không được nghe giảng. Không được nghe giảng. Tôi đảm bảo với các quý vị, những Phật tử thuần thành mà được nghe giảng, nghe giảng hết bộ kinh Địa Tạng này của tôi đến gì, đến 5 lần. Tôi nói là nghe giảng 5 lần thôi. Thì chắc chắn những người đó không bị lay chuyển nữa. Không bị lay chuyển. Vì sao không bị lay chuyển? Vì chúng ta có một cái lượng thông tin, có một cái nền giáo lý vững chắc của Phật Đà ở trong tâm mình rồi, cho nên chắc chắn mình không bị lay chuyển. Giống như để mình có một cái bảo kính, cầm một cái gì, một cái gương, bảo kính, chứ cái gương gì, gương báu. Vật gì đi qua gương gì liền hiện hình. Châu đi qua liền hiện hình con trâu, bò đi qua liền hiện hình con bò. Ma đi qua cũng liền hiện hình gì? Hiện hình ma. Quỷ đi qua liền hiện hình quỷ, và chúng ta biết rõ con trâu đi qua. Chúng ta nhìn qua cái gương chúng ta thấy đó là con trâu. Chắc chắn nó là con trâu thì nó không thể là con chuột được, đúng không? Con chó đi qua nó là con chó, chắc chắn nó không phải là con gà được. Con ma đi qua, con quỷ đi qua, chúng ta biết nó chắc chắn là như thế. Cho nên các vị cứ nghe đi nghe lại 5 lần của kinh Địa Tạng này. Chúng tôi đã giảng giải này, chắc chắn các quý vị có ở trong cái tâm khảm của mình một cái lượng kiến thức Phật học vững vàng để cho các quý vị. Vì sao tôi bảo phải nghe 5 lần? Lần thứ nhất các vị nghe có thể chưa hiểu được hết. Lần thứ hai khá khá, nhưng đến lần thứ 5 trở đi, các quý vị sẽ thấy rất vững vàng. Rất vững vàng. Hôm qua có một Phật tử ở trên Điện Biên, tận Mường Nhé, Lai Châu gọi điện cho tôi á, nói rằng á, con sám hối thầy, từ trước đến nay là con gì, hiểu lầm về thầy, không hiểu về thầy. Nhưng á, dạo này con nghe kinh Địa Tạng, nghe đến đĩa thứ 57, nghe đến đĩa năm thứ 7, 57 của thầy, con mới thực sự hiểu thầy. Và chồng con á, thì may mắn là mới nghe được có một tuần nay, nghe được có đến đĩa 30 mấy á. Và chồng con đã phát nguyện là một tháng ăn chay 10 ngày, và phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng của thầy. Và đặc biệt cho chồng con là gì, bảo con gọi điện là xin thầy là bao pho Tây Phương Tam Thánh và pho Địa Tạng và thờ Phật ở nhà. Chồng con làm ở công tác nhà nước, làm ở huyện Mường Nhé, là một lãnh đạo quản lý về mảng tôn giáo, chắc là làm phòng nội vụ. Nhưng mà nghe giảng mới có 7 ngày được 30 mấy đĩa kinh Địa Tạng, đã phát nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày và đã phát nguyện là tụng kinh. Trước đó thì gì? Nói với vợ rằng á, vợ vị, anh ta làm công tác quản lý tôn giáo của nhà nước, mà quản lý tôn giáo thì thường là họ nhìn Phật pháp bằng gì ạ? Bằng cái con mắt của người quản lý tôn giáo. Có nghĩa là gì? Có những người mà trình độ của họ khập khiễng, họ còn cho rằng gì? Họ là quản lý tôn giáo, được đảng nhà nước giao cho họ một cái trách nhiệm gì, ví dụ là phó phòng nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo của huyện chẳng hạn. Họ cho rằng á, tất cả các sư ở trong huyện đó, các cha đạo và các gì, các vị chức sắc tôn giáo ở trong huyện của họ đều phải dưới trướng của họ, và họ chỉ đạo thế nào, bảo thế nào là các vị chức sắc tôn giáo có phải răm rắp nghe theo. Có những vị quản lý chức sắc tôn giáo ở các địa phương, nhất là các tỉnh vùng xa, có cái hiểu sai lầm như thế. Họ không hiểu được quản lý tôn giáo là gì. Quản lý tôn giáo tức là căn cứ vào hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào nghị định tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tôn giáo đó, để làm thế nào đó để kết hợp giữa cái việc chính quyền với việc gì, các thầy tu, các dòng tu, các tôn giáo tu ở trên địa bàn của mình, làm sao cho đoàn kết hòa hợp, hướng dẫn cho các gì, các thầy tu đó về cái chủ trương chính sách của nhà nước về về tôn giáo và quản lý tôn giáo. Ví dụ như việc xây chùa, các vị sư tự ý xây chùa thì cái vị quản lý kia phải gì, mời vị sư đó đến để nói với vị sư đó rằng thầy làm như thế là không đúng với pháp luật của nhà nước về về vấn đề xây dựng. Kể cả những người dân ở ngoài đời bây giờ họ muốn xây dựng nhà, họ cũng phải gì ạ? Họ cũng phải làm đơn, phải xin phép. Nhỏ thì phải gì? Phải trong xã, trong phường. Lớn thì phải gì? Lên cấp huyện, cấp thị xã và cấp thành phố. Thì chùa chiền các thầy cũng phải như thế. Nhà thờ các thầy phải cũng phải. Phải các cha cũng phải như thế. Đó là gì? Đó là cách người quản lý tôn giáo đem chính sách của đảng, của nhà nước hướng dẫn cho các vị chức sắc và tín đồ tôn giáo họ biết được làm cho đúng. Cho nên là nhất là các vị vùng sâu vùng xa, các vị quản lý cái mảng này vùng sâu vùng xa nó còn ngộ nhận lắm. Cho nên ấy, chúng ta thấy một cái vị cán bộ ở vùng sâu vùng xa như thế, nghe có 7 ngày nghe giảng kinh Địa Tạng mà hiểu được, mà phát nguyện ăn chay trường ăn chay 10 ngày một tháng, rồi phát nguyện là gì, nói với vợ là ngoại điện xuống cho sư phụ là xin thỉnh ba pho Tây Phương Tam Thánh và pho Địa Tạng để thờ, để hàng ngày đọc tụng. Còn vợ thì nói rằng từ trước thì biết thầy từ trước lâu rồi, nhưng mà do gì, nghe nhiều luồng thông tin quá cho nên chưa thực sự tin thầy. Nhưng nghe đến đĩa thứ 57 của thầy thì thực sự con gì, con mới hiểu thầy nhiều hơn. Thế tôi bảo hiểu được chưa? Bảo con hiểu thầy rồi. Bao nhiêu phần rồi? Bảo là 100% rồi. Tôi bảo chưa. Hiểu được tôi 100% chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Quán Âm và Địa Tạng thôi, vân vân. Tất cả chúng ta ngồi đây không có ai hiểu được tôi quá 50%. Tôi dám khẳng định như vậy. Các quý vị hiểu một phần nào thôi, và hiểu theo cách của các quý vị thôi. Chứ các quý vị mà hiểu được tôi thì gì? Các vị là sư phụ của tôi rồi. Hiểu 100% được về tôi, tức là cái gì các vị cũng hiểu được tôi, tức là các vị là Phật, là Bồ Tát. Các vị mới gì? Biết được hết tôi nghĩ cái gì, nói cái gì và làm cái gì. Chuẩn bị nghĩ cái gì, chuẩn bị nói cái gì, chuẩn bị làm cái gì. Thì như tôi bái phục các vị. Không phải dễ các quý vị. Cho nên học Phật, chúng ta phải có niềm tin vào Tam Bảo. Bảo là quy Pháp, không quy tà ma ngoại đạo. Còn quy Tăng là không quy gì? Tổn hiếu ác đảng. Tổn hiếu tổn tức là làm tổn hại cho các loại chúng sinh. Hiếu ở đây là gọi là nói vắn tắt. Chứ hiếu ở đây tức là chỉ cho chúng hiếu tình. Hiếu tình tức là gì? Loài có tình thức, biết bò, biết bay, biết cựa quậy, biết máy động, biết bơi, biết chạy, biết nhảy, vân vân. Con người thì chúng ta biết đi, biết chạy. Con thú biết đi, biết chạy. Con chim thì biết bay. Con rắn thì biết bò, con trùng thì biết gì? Biết cựa quậy. Đấy. Quyên phi nhuyễn động, trong chữ Hán gọi là quyên phi nhuyễn động, tức là bò bay, cựa quậy. À, đấy là chỉ cho những chúng hữu tình. Quy tăng rồi thì phải có gì? Tập sống theo cái tự tính từ bi thanh tịnh bình đẳng hòa hợp của chúng tăng. Phải biết yêu thương, chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình với đại chúng, yêu thương chúng sinh vân vân, không có được làm tổn hại đến họ. Và đặc biệt là gì? Không theo bọn gì? Bọn ác đảng. Ác đảng, đảng ở đây là chỉ cho những đảng phái độc ác, chuyên đi khuyên dạy con người ta gì? Làm những việc xấu xa, bại hoại về luân thường đạo lý, cũng như là đạo đức của con người. Hay ví dụ như chúng ta bây giờ đang sống trong một chế độ đất nước thanh bình yên ấm như thế này, mà có những người nào mà đi về mà khuyến khích bảo chúng ta đứng lên để thành lập một cái đảng phái để chống phá nhà nước, để đem lại cơm no áo ấm cho dân hơn. Họ đưa vạch ra một cái đường lối là gì? Là sáng sủa, là gì? Sau khi lật đổ được đảng Cộng sản, lật đổ được chính quyền này một cái thì nhân dân là gì? Không phải làm vẫn có ăn, vân vân chẳng hạn. Được các gì? Các nước ở trên thế giới giàu có nó đến nó gì? Tự nhiên là gì? Nó phát tiền, phát đô la cho chúng ta, chúng ta ăn. Hay là gì? Đem gì? Trao nhân dân tệ cho chúng ta tiêu, vân vân chẳng hạn. Hay là đem cái đồng tiền của quốc gia nào đó cho chúng ta tiêu chẳng hạn. Hoặc đem vàng bạc châu báu ngọc ngà, không cần làm mà vẫn có ăn, chỉ cần theo cái đảng của họ thôi chẳng hạn. Những người mê mờ nhẹ dạ cả tin nghe thấy như thế thì nghĩ rằng có một cái tổ chức như thế thật ư? Không làm vẫn có ăn ư? Và đùng đùng là để theo họ đi giải truyền đơn cho khắp ngoài đường, hoặc thậm chí là tổ chức đi biểu tình này nọ vân vân. Vàng chưa thấy đâu, tiền chưa thấy đâu mà gì vi phạm pháp luật liền vô trong nhà trại giam rồi, vô trong nhà tù rồi. Cho nên là Phật tử chúng ta học Phật phải có chính kiến. Đức Phật dạy chúng ta phải có chính kiến. Chúng ta trung lập, nhưng mà phải biết đâu là đúng, đâu là sai. Không có được là kiểu là người ta đến, người ta khuyên mình một cái là mình theo luôn. Đấy, hôm mấy tháng trước hay là năm ngoái tôi đã có nói cái câu chuyện là cách đây là 2-3 năm đó. Có một cái ông ở trong Huế, ông đi ra đây mang ra một tập tài liệu dày như thế này. Và ông bảo rằng, ông đến đây ông bảo rằng tự nhiên nhìn thấy cái nơi đây sinh khí, cái sinh khí tốt lắm, cho nên tôi đến đây. Và đến đây nhìn thấy thầy một cái là tôi biết ngay rằng thầy là một người không phải là một con người bình thường. Thầy là một vị xuất gia, nhưng một vị xuất gia khác thường với những vị xuất gia khác mà tôi đã từng gặp. Đấy, nó khen mình, nó đưa mình lên mây. May mình đã cưỡi mây nhiều rồi, cho nên là mình thì mình không mê cái đám mây của nó nữa. Cho nên khen mình lên thì đến tận mây xanh. Và xong rồi khen xong hết đến nơi mà cái bắt đầu nó mới nói toạc ra là gì? Nó cũng để nghe mọi người kể là thầy khai. Tức là thầy khai là thầy thuốc ở trong cái gì? Trong Đông Dược Bảo Long á. Nó nghe là nghe thầy, nghe mọi người kể là thầy khai là một bậc quân tử, chính nhân quân tử, các thứ vân vân này nọ. Nhưng mà nó ra nó gì? Nó nhìn thấy thầy khai một cái nó bảo là gì? Nó bảo là thầy này không đủ phẩm chất đạo đức để gì? Để trở thành một người lãnh đạo tối cao của Thượng Đế. Rồi nó bảo như thế. Rồi nó bảo đây là nó được nằm mộng, được báo mộng là ở đất Sơn Tây này sẽ gì? Sẽ phát ra một vị. Sau này nếu nói như thời phong kiến ngày xưa là vua, nói như thời hiện đại bây giờ thì sẽ là tổng thống. À, nó nói như thế, nó bảo là trong một giấc mơ nó được mơ thấy các ngài báo cho là ở đất Sơn Tây này có một nhân tài kiệt xuất sẽ xuất hiện để thay đổi cái cục diện chính trị và kinh tế yếu ớt và nát đen nát bét của xã hội này như thế. Đấy, nó nói như thế. Rồi nó nói như vậy, cho nên đó, nó viết ra gì trong cái giấc mơ đó, mơ xong một cái thì gì, nó mới đem viết lại cái tập tài liệu dày như thế này, dày phải đến 5-7 phân, cả một tập tài liệu như thế. Và nó nói rằng đã đến gặp ông Khai ở trong Bảo Long, nhưng nhìn thấy ông Khai không đủ, không phải là bậc mệnh bậc đế vương. Cho nên nó bảo là ở trong kia nhìn, cảm nhận thấy cái gì, cái sinh khí, và cứ thế là theo ra, không hỏi thăm ai, mà cứ thế tự lên đến chùa Khai Nguyên này. Và đến đây nhìn thấy thầy một cái là nó có một cảm nhận đặc biệt là thầy chính là người mà được lựa chọn. Đấy, nó chơi mình thế chứ đấy. Nó làm như mình là một đứa trẻ con. Chắc nó thấy mình trẻ quá, mặt búng ra sữa hay sao. Nhưng năm đó mình cũng đã gần 40 rồi mà. Ít nhất năm đó 37, 38 rồi, đâu phải đứa trẻ con nữa mà. Vậy nó vẫn cứ lừa mình. Các vị thấy xã hội nó phức tạp. Rồi nó nói rồi, nó nói mình hoài, nói hoài, xong một cái mình nói ra là mình đã biết rồi. Thấy nó bơm mình lên mây là mình đã nghi rồi. Nhưng thế nó dơ tài liệu ra, mình đọc lướt vài câu một cái, nó nói đến cái chuyện mà lật đổ chế độ và thành lập một đất nước mới. Người lên làm tổng thống sẽ đem lại cơm no áo ấm hạnh phúc cho dân, sẽ được lòng dân, sẽ được Chúa Trời thế này thế nọ, bênh hộ độ trì cho, giúp đỡ cho thế này thế nọ, người đó sẽ được nổi tiếng. Mình biết ngay là cái bọn lừa đảo chính trị. Nhưng các biết vì biết tôi thế nào? Tôi thì lắm khiu lắm trò. Mày muốn lừa tao, tao lừa lại mày cho biết tay. Biết lừa thế nào? Nó bơm tôi lên mây thì tôi gì? Anh muốn bơm tôi hả? Tôi bơm anh. Xong rồi tôi bảo, ôi thế à? Thế thì quý hóa quá. Thế thì các bác từ trong đằng trong lặn lội ra ngoài này vất vả như thế. Tôi cảm ơn thế này thế nọ và bảo thế thôi. Các bác cứ đưa cho tôi cái tập tài liệu để tôi gì? Tôi nghiên cứu xem thế nào. Lúc đầu nó không cho, định không cho. Thế tôi bảo nếu tài liệu bác không đưa cho tôi làm sao tôi nghiên cứu, tôi biết được việc làm tới đây như thế nào, vân vân. Thế là chần chừ một tí thì nó cũng bảo đưa cho, nhưng nó bảo đây là tài liệu mật, duy nhất chỉ có một bản, chỉ có gì thượng đế ban xuống và gì, và tôi là người gì được thượng đế trao cho cái quyền là mang đi tìm nhân tài ở đất Sơn Tây này, chỉ có một bản duy nhất, không có bản thứ hai. Nhưng các vị biết không, mình nhìn cái bản này là bản photo chứ không phải là bản in. Nó định lừa mình cả cái đó, nó đã photo thì đương nhiên phải có một bản gốc để ở đâu rồi đúng không? Giấy photo nó khác với giấy in chứ. Giấy photo nó nhom nhen ra, nó có cái vệt mực đen đen ở trên đó là giấy photo. Nhìn một cái là biết. Thế mà nó vẫn lừa mình là chỉ có một bản duy nhất thôi. À. Nhưng mà mình lừa thế là nó để lại. Để lại xong mình bảo nó khoảng độ tầm nửa tháng hoặc một tháng nữa thì bác quay lại đây, có gì tôi trả lời. Xong rồi xong nó về. Về xong một cái tôi phong, niêm phong lại hoàn toàn cái đó, tôi mang cho bác trưởng công an thị xã. Cái bộ tài liệu đó bảo đấy, các bác với ngành dọc điều tra của các bác báo cáo lên trên. Đây tôi nghĩ là đây là một nhóm gì? Một nhóm phản động. Đang đi lôi kéo mọi người để chia rẽ, đoàn kết tôn giáo và dân tộc. Các bác làm nào làm, chúng tôi thì chỉ biết như thế thôi. Thế là mấy tháng sau là cái tổ chức đó bị bắt ở trong Huế và trong miền Trung. Bắt trong miền Trung một cái tôn giáo, một cái tổ chức cũng khét tiếng. Nó nhận cái, nó theo cái tổ chức ngày xưa gọi là tổ chức Pol Ro, chuyên phản động. Đấy, gọi là ác đảng đấy. Quy pháp rồi, quy tăng rồi, không quy tổn hiếu ác đảng là như thế. Chúng ta phải có chính kiến, phải biết. Chứ không có cái gì nó đến nó bơm chúng ta một tí là chúng ta theo là nguy hiểm. Đấy, như ngày xưa Hòa Thượng Thiền Tâm, Hòa Thượng viết trong cái niệm Phật thập yếu và những quyển sách của Ngài, ngày xưa tôi đọc thấy một đoạn Ngài nói là có một vị sư, một vị tăng tu lên Hòa Thượng rồi, sống ở cái chế độ Cộng Hòa, chế độ Diệm ở ngày xưa ở trong miền Nam ấy. Có một vị Hòa Thượng cũng tu lên như thế, xong được một tổ chức phản động của nó đến, nó mời Hòa Thượng đó, nó nói Hòa Thượng nó có mệnh đế vương. Hòa Thượng mà gì hoạt động chính trị thì Hòa Thượng sẽ lên làm tổng thống, sẽ thay cho gì, thay cho cái chế độ tổng thống của nhà Nhu, nhà Diệm ở trong kia. Thế là cái vị đó thì thôi cũng tin tưởng, cũng theo. Thế là đứng lên là định lật đổ chính quyền để lên. Thế là chưa lên được thì nó đã ám sát chết mẻo, nó lúc nào chết còn mất cả xác nữa cơ. Chết mất cả xác. còn không biết là chết ở đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy không tỉnh táo bị mắc mưu của ma vương quỷ sứ thì chết. Đấy, cho nên đấy, chúng ta tôi nói như vậy để các quý vị thấy rằng gì, quy Tam Bảo rồi, làm đệ tử của Phật rồi thì chúng ta phải có chính kiến. Đọc tụng thọ trì bộ kinh này là phải có chính kiến, tu tập đúng theo chính pháp, chứ không để cho tà pháp nó lôi cuốn chúng ta. Và ở đây chủ mệnh quỷ vương nói rằng á, người đọc tụng kinh điển đại thừa của Phật, dù một bài kệ trong kinh đại thừa, trì niệm danh hiệu của vị Phật Bồ Tát bất kỳ nào đó, vì đó sẽ được vô lượng công đức, trừ đọa vào tội, đọa vào ngục A Tỳ, trừ năm tội trọng. Năm tội trọng tức là đại trọng tội đó: giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, tức là cái thầy gì? Hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni đã quy Tam Bảo cho mình đó, tức là vì đó gọi là thầy của mình, sư phụ của mình. Giết cha, giết mẹ, giết thầy hòa thượng, giết các vị gì? Thánh tăng, làm thân Phật chảy máu và chuyển pháp luân tăng. À, giết cha giết mẹ là một, giết thầy hòa thượng tức là thầy quy cho mình là hai, giết A-la-hán thánh tăng là ba, làm thân Phật chảy máu là bốn, chuyển pháp luân tăng là năm. Phạm vào năm cái tội này thì nếu mà chỉ niệm một vài câu Phật hiệu trước khi chết, niệm vài câu danh hiệu Bồ Tát trước khi chết, hoặc là nghe một bài kệ đại thừa thì tội đọa địa ngục vô gián này chưa trừ được, vì tội nó gì quá nặng cho nên không trừ được. Còn các tội nhẹ khác, chủ mệnh quỷ vương nói rằng đều có thể tiêu trừ được hết, đều tiêu trừ hết. Được sinh trong gì? Nhân thiên. Tức là được sinh trong cõi gì? Cõi người và cõi trời, hưởng phúc báo vô lượng, hoặc được sinh cõi Phật tịnh độ khắp mười phương. Đấy, chúng ta thấy người trước khi chết mà nếu mà không mắc vào cái đại trọng tội ngũ nghịch đó, đọa địa ngục A Tỳ đó, thì người đó sau khi chết đi sẽ được sinh về cõi trời, cõi người, thậm chí là gì, được sinh ở trong cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Đó, cho nên nay chúng ta đủ nhân duyên được gặp Phật pháp rồi, chúng ta được đọc tụng thọ trì cả một bộ kinh đại thừa này, ý nghĩa nói là thâm sâu thì thâm sâu đến cùng cực, nói là gần gũi với con người chúng ta thì gần gũi đến không còn cái gì gần gũi hơn nữa. Vì chúng ta thấy đến trong bộ kinh này các vị gì, Phật Bồ Tát vì lòng đại từ đại bi còn thị hiện ra chúng quỷ thần để gần gũi với chúng ta cơ mà. Không chỉ gần gũi với chúng ta mà gần gũi với cả ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cơ mà. Đó, cho nên là đây thể hiện là cái lòng từ bi vô lượng, vô biên của Phật và Bồ Tát đối với chúng sinh vậy, đối với chúng ta vậy. Vậy mà chúng ta không làm được thì biết bao giờ cho chúng ta giải thoát được. Ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với chủ mệnh quỷ vương rằng: ông vì lòng đại bi đã phát nguyện như thế, khiến cho các chúng sinh cõi Nam Diêm Phủ Đề trong lúc sinh lúc tử, ông chớ có lãng quên, khiến cho các chúng ấy biết lìa các việc ác, biết làm các việc thiện, hướng đến đạo giải thoát. Đấy là lời mà Đức Phật kết lại và nói với quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương rằng á, ông vì có lòng đại bi như thế rồi thì đừng có quên cái đại nguyện của ông. Ở chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, lúc sinh lúc tử, ông phải gì, nhớ cái đại nguyện của ông ngày hôm nay tại cung trời Đao Lợi này, khiến cho khi có ai đọc tụng bộ kinh này hoặc đọc tụng các bộ kinh đại thừa của Phật, trì niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát nào, bất cứ vị Phật Bồ Tát nào, thì ông phải nhớ để dùng thần thực của ông, thần thông công đức của ông để tới đối trước người đó để mà gia hộ cho người đó, khiến cho người đó được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, xoay đường chỉ lối dẫn dắt cho người đó được sinh về cảnh giới nhân thiên, thậm chí là đưa họ về cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Đừng có lãng quên, hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Mà nhớ rồi thì
phát nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.